Ban Việt ngữ, Đài phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư, ngày 28 tháng 10 năm 2015, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và bài thời sự nói về diễn văn kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với gia đình, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6, từ câu 12 đến câu 19. Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, người kêu các môn đệ lại, chọn lấy 12 ông và gọi là tông đồ. Đó là ông Simon mà người gọi là Phêrô. Rồi đến ông Andre, anh của ông. Sau đó là ông Giacôbê, Gioan, Philippe, Bartolomeo, Matthew, Thomas, Giacôbê, con ông Anphê, Simon biệt danh là Quá Khích, Giuđa con ông Giacôbê, và Giuđa Iscariot, người đã trở thành kẻ phản bội. Đức Giêsu đi xuống cùng với các ông. Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của người và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Si-đôn đến để nghe người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. Tất cả đám đông tìm cách sờ vào người. Vì có một năng lực từ nơi người phát ra, chữa lành hết mọi người. Quý vị và các bạn thân mến! Sau một thời gian thi hành sứ vụ, Chúa Giêsu đã được nhiều người biết đến. Trong số đó, có người ngưỡng mộ và cũng có kẻ nghịch thù. Chung quanh Ngài cũng có nhiều môn đệ. Bây giờ đến lúc Ngài tuyển chọn một nhóm nòng cốt, sẽ lãnh trách nhiệm phổ biến lời Ngài. Bài tin mừng cho chúng ta thấy, trước khi tuyển chọn 12 tông đồ, Chúa Giêsu đã cầu nguyện. Ngài cầu nguyện suốt đêm, chứng tỏ việc Ngài sắp làm, tức là tuyển chọn 12 môn đệ làm tông đồ, là hết sức quan trọng. Không chỉ quan trọng đối với sứ vụ của Ngài, mà cũng quan trọng đối với toàn thể lịch sử cứu độ. Và việc cầu nguyện cũng cho thấy, không có Chúa, con người chả là gì cả, con người chỉ là không không. Điều này đã cho nhân loại hiểu qua những sự kiện nơi các tông đồ. Phêrô, vị lãnh đạo giáo hội, cảm thấy sức mình quá yếu đuối khi chối Chúa ba lần. Dù rằng trước đó, ông cương quyết yêu mến Chúa. Các môn đệ thân tín của Chúa, nhưng đã sớm ca bài tẩu thoát khi thầy mình gặp khốn khổ trong cuộc thương khó đi về núi sọ. Lúc đó, họ cảm thấy sợ hãi. Giu-đa đã hoàn toàn thất vọng khi cậy vào quyền lực và sức riêng của con người. Quả thực, không có Chúa, con người không làm được gì cả. Do đó, cần phải cầu nguyện với Chúa luôn. Thấy được tầm quan trọng của việc cầu nguyện, Chúa Giê-xu cũng khuyên các môn đệ, hãy tỉnh thức và cầu nguyện kẻo xa trước cám dỗ. Phê-rô đã xa cám dỗ chối thầy, vì trước đó trong vườn cây dầu, ông đã ngủ thay vì cầu nguyện. Giu-đa sau bữa tiệc ly, đã bỏ ra ngoài, đang khi Chúa Giê-xu và các tông đồ khác cầu nguyện. Cho nên, Giu-đa đã sa ngã nặng nề. Hôm nay giáo hội mừng kính lễ hai thánh Simon và Giu-đa tông đồ. Cả hai vị đã được ở với Chúa, lắng nghe Chúa dạy, và chứng kiến bao phép lạ Chúa làm. Sau khi Chúa lên trời, các ngài đã hăng say làm chứng về Chúa cho mọi người ở nhiều nơi. Hai thánh tông đồ đã gặt hái được rất nhiều kết quả trong việc rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa, đã đem được nhiều người quay trở về với Chúa Giê-xu, với giáo hội. Mải miết với công việc rao giảng tin mừng, nhưng các ngài không lãng quên đời sống cầu nguyện. Các ngài đã ký mốc nguồn sức mạnh từ đời sống cầu nguyện. Chính sức mạnh ấy khiến các ngài hăng say rao giảng tin mừng đến quên cả mạng sống mình. Các ngài đã được phúc từ đạo như các tông đồ khác, vì làm chứng cho Chúa Giê-xu. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết noi gương Ngài, thường xuyên cầu nguyện, nhất là trước mỗi khi làm một việc quan trọng nào đó. Xin cho chúng con sau khi cầu nguyện, luôn hăng say loan báo tin mừng như hai thánh Simon và Giu-đa, mà giáo hội mừng kính hôm nay. Amen.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Roma. Chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Phi Châu. Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm ba nước Phi Châu, Kenya, Uganda và Cộng hòa Trung Phi từ ngày 25 đến 30 tháng 11 tới đây. Chương trình do Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố hôm 17 tháng 10 vừa qua như sau. Sáng 25 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ rời Roma lúc 7 giờ 45 phút và bay đến phi trường thủ đô Nairobi của Kenya lúc 5 giờ chiều cùng ngày. Nghi thức tiếp đón chính thức diễn ra tại tòa nhà chính phủ, rồi ngài hội kiến với Tổng thống tại đây trước khi gặp gỡ chính quyền và ngoại giao đoàn vào lúc 6 giờ rưỡi chiều. Sáng 26 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp gỡ liên tôn và đại kết lúc 8 giờ 15 phút tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở Nairobi, trước khi cử hành thánh lễ tại khuôn viên Đại học Thủ đô vào lúc 10 giờ. Ban chiều lúc 3 giờ 45 phút, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ hàng giáo sĩ, tu sĩ và chủng sinh tại sân thể thao của trường Đức Bà, trước khi thăm trụ sở Liên Hiệp Quốc tại đây. Sáng 27 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ thăm khu phố nghèo Kangemi ở thủ đô Nairobi vào lúc 8 giờ rưỡi, rồi ngài gặp gỡ giới trẻ tại sân vận động Karasani. Ban trưa vào lúc 11 giờ 15 phút, ngài gặp gỡ các giám mục Kenya tại phòng khánh tiết của sân vận động này. Lúc 3 giờ rưỡi chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha sẽ rời Kenya bay tới phi trường Entebbe của Uganda vào lúc gần 5 giờ chiều. Sáng 28 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm đền thánh tự đạo của Anh giáo, rồi của Công giáo ở Namugongo từ lúc 8 giờ rưỡi, rồi cử hành thánh lễ lúc 9 giờ rưỡi ở khu vực đền thánh tự đạo Uganda của Công giáo. Ban chiều lúc 3 giờ 15 phút, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ giới trẻ tại sân bay Kololo ở thủ đô Kampala, trước khi viếng thăm nhà bác ái ở Naluko Longo vào lúc 5 giờ rưỡi chiều, rồi lần lượt gặp gỡ các giám mục Uganda ở tòa tổng giám mục thủ đô, gặp các linh mục tu sĩ nam nữ và chủng sinh tại nhà thờ chính tòa địa phương vào lúc 7 giờ chiều. Chủ nhật 29 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ rời Uganda vào lúc 9 giờ 15 phút sáng để bay tới phi trường Empoko của thủ đô Bangui thuộc Cộng hòa Trung Phi. Đến nơi vào lúc 10 giờ, Đức Thánh Cha sẽ về phủ Tổng thống để viếng thăm bà Tổng thống lâm thời, rồi gặp các vị lãnh đạo đất nước cùng ngoại giao đoàn. Sau đó, lúc quá 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm trại tị nạn, rồi gặp các giám mục Trung Phi. Ban chiều cùng ngày 29 tháng 11, vào lúc 4 giờ, ngài sẽ gặp cộng đồng tin lành tại trụ sở phân khoa thần học tin lành ở thủ đô Bangui, trước khi cử hành thánh lễ với các linh mục, tu sĩ nam nữ, giáo lý viên và người trẻ tại nhà thờ chính tòa Bangui. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ giải tội cho một số người trẻ trước khi khai mạc buổi canh thức cầu nguyện tại quảng trường trước nhà thờ chính tòa. Sáng 30 tháng 11, lúc 8 giờ 15 phút, Đức Thánh Cha sẽ gặp cộng đoàn Hồi giáo tại đền thờ Trung ương ở Kuduku, cũng thuộc Bangui. Sau đó, lúc 9 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại sân vận động Bethlehemi Boganda, trước khi từ giã nước này để bay trở về Roma, dự kiến vào lúc gần 7 giờ tối tại phi trường Sampino. Tin Vatican. Tuyên ngôn của Thượng hội đồng giám mục về Trung Đông, Phi Châu và Ukraine. Thượng hội đồng giám mục thế giới kỳ thứ 14 lên án thảm trạng tại Trung Đông, Phi Châu và Ukraine, đồng thời liên đới với dân chúng, các tín hữu và các nạn nhân tại những vùng này. Tuyên ngôn được thông qua và công bố hôm 24 tháng 10 vừa qua, ngày họp cuối cùng của Thượng hội đồng giám mục thế giới về gia đình. Văn kiện có đoạn viết như sau. Từ nhiều năm nay, vì các cuộc xung đột đẫm máu hiện nay, các gia đình tại Trung Đông đang là nạn nhân của những tàn bạo chưa từng có. Hoàn cảnh sống của họ càng trầm trọng hơn trong những tháng và tuần lễ gần đây. Việc sử dụng các võ khí tàn sát hàng loạt, giết hại bừa bãi, những vụ chặt đầu, bắt cóc người, buôn bán phụ nữ, cưỡng bách trẻ em xung vào quân ngũ, bách hại vì lý do tín ngưỡng, bộ tộc, tàn phá các nơi thờ phượng, phá hủy gia sản văn hóa và vô số những hành động tàn ác khác đã bó buộc hàng ngàn gia đình phải rời bỏ gia cư, trốn chạy và tìm nơi tị nạn nơi khác, thường là trong những hoàn cảnh cực kỳ bấp bênh. hiện nay họ bị cấm cản, không được trở về nhà và thi hành quyền của họ, được sống trong phẩm giá và an ninh trên lãnh thổ của họ, góp phần vào việc tái thiết và an ninh vật chất cũng như tinh thần của đất nước họ. Trong bối cảnh bi thảm đó, có sự vi phạm các nguyên tắc cơ bản của phẩm giá con người và sự sống chung hòa bình và hòa hợp giữa con người và các dân tộc, các quyền sơ đẳng nhất, trong đó có quyền sống và quyền tự do tôn giáo và công pháp quốc tế về nhân đạo. Vì thế, chúng tôi muốn bày tỏ sự gần gũi với các vị thượng phụ, giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, cũng như với tất cả dân chúng tại Trung Đông, biểu lộ tình liên đới với họ và cam đoan cầu nguyện. Chúng tôi nghĩ đến tất cả những người bị bắt cóc và yêu cầu trả tự do cho họ. Tiếng nói của chúng tôi hiệp với tiếng kêu của bao người vô tội, đừng bạo lực nữa, đừng khủng bố, phá hoại, bách hại nữa. Hãy chấm dứt tức khắc những sự thù địch và việc buôn bán võ khí. Hòa bình tại Trung Đông cần được tìm kiếm không phải bằng những chọn lựa áp đặt bằng võ lực, nhưng bằng những quyết định chính trị tôn trọng các đặc tính riêng về văn hóa và tôn giáo của mỗi quốc gia và những thực tại khác nhau cấu thành miền này. Trong khi chúng tôi đặc biệt biết ơn nước Jordani, Liban, Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều nước Âu Châu về sự tiếp đón dành cho những người tị nạn, chúng tôi tái kêu gọi cộng đồng quốc tế gạt qua một bên những tư lợi, hãy tín nhiệm những phương tiện ngoại giao, đối thoại, công pháp quốc tế trong việc tìm kiếm các giải pháp. Chúng tôi nhắc nhớ lời Đức Thánh Cha Francisco gửi tất cả các cá nhân và cộng đoàn nhìn nhận mình trong tổ phụ Abraham. Chúng ta hãy tôn trọng và yêu mến nhau như anh chị em với nhau. Chúng ta hãy học cách hiểu đau khổ của người khác. Đừng ai lạm dụng danh Thiên Chúa để thi hành bạo lực. Chúng ta hãy cộng tác với nhau cho công lý và hòa bình. Chúng tôi xác tín rằng hòa bình là điều có thể và có thể chặn đứng những bạo lực tại Syria, Iraq, Jerusalem và toàn thánh địa, ngày càng gây hệ lụy cho nhiều gia đình và các thường dân vô tội, và làm cho cuộc khủng hoảng nhân đạo càng trầm trọng thêm. Sự hòa giải là thành quả của tình huynh đệ, công lý, tôn trọng và tha thứ. Ước muốn duy nhất của chúng tôi, cũng như những người thiện chí họp thành đại gia đình nhân loại, là có thể được sống trong an bình. Ước gì người Do Thái, Kitô và Hồi giáo có thể nhận ra nơi tín hữu khác, một người anh em cần tôn trọng và cần yêu mến, để nêu chứng tá thật đẹp trước tiên nơi lãnh thổ của họ về sự thanh thản và sự sống chung giữa các con cái của tổ phụ Abraham. Tư tưởng và lời cầu nguyện của chúng tôi với cùng nỗi lo âu, ân cần quan tâm và yêu thương được nới rộng tới tất cả các gia đình đang bị kẹt trong những tình cảnh tương tự tại các nơi khác trên thế giới, nhất là Phi Châu và Ukraine. Chúng tôi đặc biệt nghĩ đến các gia đình ấy trong khi nhóm họp thượng hội đồng giám mục này, cũng như các gia đình ở Trung Đông. Chúng tôi cũng mạnh mẽ yêu cầu cho họ được trả về với một cuộc sống xứng đáng và yên hàn. Chúng tôi phó thác các ý nguyện của chúng tôi cho Thánh gia của Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse đã từng chịu đau khổ để thế giới sớm trở thành một gia đình duy nhất gồm các anh chị em.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về diễn văn kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình của Đức Thánh Cha Francisco, do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự vừa rồi, chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn Phần đầu diễn văn kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình của Đức Thánh Cha Francisco tối 24 tháng 10 vừa qua. Hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần còn lại của diễn văn này. Đức Thánh Cha Francisco phát biểu tiếp như sau. Anh em thân mến, trải nghiệm Thượng Hội đồng cũng làm ta hiểu rõ hơn điều này. Những người đích thực bảo vệ tín lý không phải là những người đề cao chữ nghĩa của nó, mà là tinh thần của nó. Không đề cao các ý niệm mà đề cao các con người. Không đề cao các công thức mà đề cao tính nhưng không của tình yêu và lòng tha thứ của Thiên Chúa. Điều này không hề làm ta sao lãng sự quan trọng của các công thức, lề luật và giới răn Thiên Chúa, mà đúng hơn hiển dương sự cao cả của Thiên Chúa chân thật, đấng không xử với ta theo công trạng của ta, thậm chí theo việc làm của ta, mà hoàn toàn theo sự đại lượng vô bờ vô bến của lòng thương xót của người. Trải nghiệm này phải liên hệ tới việc thắng vượt cơn cám dỗ khôn nguôi của người anh cả và của những công nhân hay ghen tuông. Thật vậy, nó có nghĩa càng phải đề cao các luật lệ và giới răn được làm vì con người chứ không ngược lại. Theo nghĩa trên, việc thống hối, các việc làm và các cố gắng cần thiết của con người mang một ý nghĩa sâu xa hơn, không như giá mua ơn cứu rỗi vốn đã được Chúa Kitô trên thập giá dành cho chúng ta miễn phí, mà như một đáp trả với đấng đã yêu thương ta trước và cứu vớt ta bằng giá máu vô tội của người, dù chúng ta vẫn đang là những kẻ có tội. Nhiệm vụ thứ nhất của giáo hội không phải là chuyển giao các kết án hay vạ tuyệt thông, mà là công bố lòng thương xót của Thiên Chúa, mời gọi hoán cải, và dẫn mọi người nam nữ tới ơn cứu rỗi trong Chúa. Chân phúc Phao-lô thứ sáu đã nói điều trên một cách hùng biện như sau. Như thế, ta có thể tưởng tượng ra rằng mỗi tội lỗi của ta, các cố gắng quay lưng ta lại với Thiên Chúa, đều khơi lên trong người một ngọn lửa yêu thương mãnh liệt hơn, một ý muốn đem ta trở lại với người và với kế hoạch cứu rỗi của người. Thiên Chúa, nơi Chúa Kitô, tự biểu lộ người là đấng tốt lành vô cùng. Thiên Chúa là đấng tốt lành, không chỉ trong người mà thôi. Thiên Chúa, ta hãy nói trong nước mắt, còn tốt lành với ta nữa. Người yêu ta, người đi tìm ta, người nghĩ đến ta, người biết ta, người chạm tới trái tim ta và người chờ đợi ta. Có thể nói, người sẽ hân hoan trong ngày ta trở về và nói, lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì lòng tốt của Ngài. Nhờ thế, sự thống hối của ta trở nên niềm vui của Thiên Chúa. Thánh Gioan Phao-lô thứ hai cũng tuyên bố rằng, giáo hội sống một cuộc sống chân thực khi tuyên xưng và công bố lòng thương xót, và khi đem người ta tới gần các nguồn suối của lòng thương xót của Chúa cứu thế, một lòng thương xót mà giáo hội là người được trao phó và phân phối. Đức Benedicto thứ 16 cũng nói, lòng thương xót quả là cái nhân chính của sứ điệp tin mừng. Nó là chính tên của Thiên Chúa. Ước chi mọi điều giáo hội nói và làm đều biểu lộ lòng thương xót mà Thiên Chúa cảm nhận cho nhân loại. Khi phải nhắc nhở một sự thật không được nhìn nhận hay một điều tốt bị phản bội, giáo hội luôn làm thế vì được tình yêu đầy thương xót thúc đẩy, để mọi người được sống và sống dồi dào. Dưới ánh sáng của tất cả các điều trên, và nhờ thời điểm đầy ơn thánh mà giáo hội đang trải nghiệm trong khi thảo luận về gia đình này, chúng ta cảm thấy được phong phú hóa lẫn nhau. Nhiều người trong chúng ta cảm nhận được việc làm của Chúa Thánh Thần, đấng là người chủ đạo và hướng dẫn thực sự của Thượng Hội đồng. Đối với tất cả chúng ta, chữ gia đình có một âm hưởng mới. Đến nỗi chính chữ này đã gợi lên sự phong phú của ơn gọi gia đình và ý nghĩa các lao công của Thượng Hội đồng. Thực vậy, đối với giáo hội, kết thúc Thượng Hội đồng có nghĩa trở về với cuộc hành trình với nhau thực sự bằng cách đem đến mọi nơi trên thế giới, mọi giáo phận, mọi cộng đồng và mọi hoàn cảnh, ánh sáng tin mừng, vòng ôm của giáo hội và sự trợ giúp của lòng Chúa thương xót. Xin cảm ơn quý vị. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối diễn văn kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình của Đức Thánh Cha Francisco tối thứ Bảy 24 tháng 10 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Gia đình sống bằng lời hứa yêu thương và trung thành, chung thủy giữa người nam và người nữ với nhau. Lời hứa ấy bao hàm sự cam kết đón nhận và giáo dục con cái, chăm sóc cha mẹ già, bảo vệ và chăm nom những thành phần yếu nhất của gia đình. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định như trên, trong buổi tiếp kiến hơn 50.000 tín hữu hành hương sáng ngày 21 tháng 10 vừa qua tại Roma. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có khoảng 20 giám mục và một nhóm 21 tín hữu hành hương từ Việt Nam. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nói về đề tài lòng trung thành với tình yêu. Đây là bài thứ 30 trong loạt bài huấn giáo của Ngài về gia đình. Đức Thánh Cha bắt đầu như sau. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong bài suy niệm lần trước, chúng ta đã suy tư về những lời hứa quan trọng của cha mẹ đối với con cái, ngay từ khi cha mẹ nghĩ đến việc sinh con trong tình yêu và kêu mang con cái trong cung lòng. Chúng ta có thể nói thêm rằng, xét cho kỹ, toàn thể thực tại gia đình đều dựa trên lời hứa. Ta có thể nói, gia đình sống bằng lời hứa yêu thương và trung thành, chung thủy giữa người nam và người nữ với nhau. Lời hứa ấy bao hàm sự cam kết đón nhận và giáo dục con cái. Nhưng lời hứa ấy cũng được thực hiện trong việc chăm sóc các cha mẹ già, bảo vệ và chăm nom những thành phần yếu nhất của gia đình, giúp đỡ nhau để thực thi những đức tính của mỗi người, và chấp nhận cả những giới hạn của nhau. Và lời hứa vợ chồng cũng được nới rộng, bao gồm cả việc chia sẻ những vui mừng và đau khổ của tất cả cha mẹ, con cái. Quảng đại cởi mở đối với cuộc sống chung giữa con người với nhau và với công ích. Một gia đình khép kín, co cụm vào mình, thì giống như một sự mâu thuẫn, làm chết lời hứa vốn làm cho gia đình nảy sinh và sinh tồn. Ngày nay, danh dự trung thành với lời hứa về đời sống gia đình dường như bị suy yếu rất nhiều. Một đàng, vì người ta hiểu lầm về quyền được chọn lựa sự thỏa mãn cho bản thân, với bất kỳ giá nào và trong bất kỳ quan hệ nào, quyền ấy được tuyên dương như một nguyên tắc tự do không thể nhượng bộ được. Đằng khác, người ta chỉ ủy thác cho sự cưỡng bách của luật pháp, những ràng buộc của cuộc sống tương quan và sự cam kết phục vụ công ích. Nhưng trong thực tế, không ai muốn được yêu thương chỉ vì của cải của mình hoặc vì bó buộc. Tình yêu cũng như tình bạn, có được sức mạnh và vẻ đẹp là do sự kiện này. Chúng tạo ra một mối liên hệ ràng buộc mà không loại bỏ tự do. Không có tự do thì không có tình bạn, không có tình yêu và cũng chẳng có hôn nhân. Vì thế, tự do và lòng trung thành không đối nghịch nhau. Trái lại, chúng nâng đỡ nhau trong tương quan giữa con người với nhau, cũng như trong những tương quan xã hội. Thực vậy, chúng ta hãy nghĩ đến những thiệt hại mà sự lạm phát những lời hứa không được tuân giữ gây ra trong nền văn minh truyền thông hoàn cầu ngày nay, trong nhiều lĩnh vực, và sự nhân nhượng đối với việc thiếu trung thành với lời đã hứa cũng như những cam kết đã đề ra. Đúng vậy, anh chị em thân mến, lòng trung thành là một lời hứa dấn thân. Nó được thể hiện, được tăng trưởng trong sự tự nguyện tuân hành lời đã hứa. Lòng trung thành là một sự tín thác, muốn thực sự được chia sẻ, và là một niềm hy vọng muốn được cùng nhau vun trồng. Lòng trung thành với lời hứa thực là một kiệt tác của nhân loại. Nếu chúng ta nhìn vẻ đẹp táo bạo của nó, chúng ta cảm thấy sợ hãi, nhưng nếu chúng ta coi rẻ sự kiên trì can đảm của nó, thì chúng ta sẽ bị hư mất. Không có quan hệ yêu thương nào, không có tình bạn nào, không có hình thức yêu thương nào, không có hạnh phúc nào của công ích, đạt tới cao điểm ước muốn và hy vọng của chúng ta, nếu không đi tới chỗ đón nhận phép lạ này của linh hồn. Tôi gọi đó là phép lạ, vì sức mạnh và khả năng thuyết phục của lòng trung thành không bao giờ ngừng làm cho chúng ta thôi ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Danh dự của lời đã hứa, lòng trung thành với lời hứa không thể mua bán được. Người ta không thể dùng võ lực bó buộc, cũng không thể bảo tồn nó mà không có hy sinh. Không có trường học nào có thể dạy chân lý tình thương, nếu gia đình không dạy điều ấy. Không có luật lệ nào có thể áp đặt vẻ đẹp và gia sản của kho tàng này của phẩm giá con người, nếu mối liên hệ bản thân giữa tình thương và sự sinh sản không ghi khắc điều ấy trong thân thể chúng ta. Cần phải tái lập vinh dự xã hội cho lòng trung thành tình yêu. Cần phải làm nổi bật phép lạ hàng ngày của hàng triệu người nam nữ canh tân nền tảng gia đình của họ, nhờ đó mỗi xã hội sống được. Không phải tình cờ mà nguyên lý về lòng trung thành với lời hứa yêu thương và sinh sản này được ghi khắc trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa như một phúc lành trường cửu, và thế giới được phó thác cho lòng trung thành ấy. Nếu Thánh Phaolô có thể quả quyết rằng trong mối liên hệ gia đình có tỏ lộ một cách huyền nhiệm một chân lý quyết định đối với cả liên hệ giữa Chúa và giáo hội, nghĩa là giáo hội tìm được ở đây phúc lành cần bảo tồn, và từ đó giáo hội luôn học hỏi trước khi giảng dạy và thiết định các kỷ luật cho nó. Lòng trung thành của chúng ta với lời hứa cũng luôn được phó thác cho ơn thánh và lòng thương xót của Thiên Chúa. Tình yêu đối với gia đình nhân loại, khi may mắn cũng như khi bất hạnh, chính là điểm vinh dự đối với giáo hội. Xin Chúa ban cho chúng ta sống xứng đáng với lời hứa này. Và chúng ta hãy cầu nguyện cho các nghị phụ Thượng Hội đồng Giáo mục. Xin Chúa chúc lành cho công việc của các vị, được diễn ra trong tinh thần trung thành sáng tạo, trong niềm tín thác rằng, chính Chúa là vị đầu tiên trung thành với những lời Ngài đã hứa. Sau khi Đức Thánh Cha kết thúc bài giáo lý dài bằng tiếng Ý, các linh mục đã tóm lược bài này bằng nhiều sinh ngữ khác, kèm theo những lời chào thăm của Đức Thánh Cha. Với các tín hữu nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các tín hữu thuộc miền Normandy, giáo phận Crete, và cộng đoàn tông đồ Thánh Francisco Xavier và các bạn trẻ đến từ Thụy Sĩ. Với các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha nhắc đến nhiều người đến từ Anh Quốc, Ecos, Ireland, Na Uy, Trung Quốc, Hoa Kỳ và nhiều nước khác. Đặc biệt, Ngài chào thăm các tham dự viên cuộc gặp gỡ do Trung tâm Quốc tế về chức phó tế tổ chức. Với các tín hữu nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha nói, tháng 10 này là tháng Mân Côi. Tôi xin anh chị em hãy đọc kinh Mân Côi trong gia đình, nhất là cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới về gia đình. Xin mẹ Maria giúp chúng ta chu toàn thánh ý Chúa. Khi chào các phái đoàn nói tiếng Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha nhắc đến phái đoàn của Cộng đoàn Do Thái ở thành phố São Paulo, do Đức Hồng Y sở tại Odilo Scherer hướng dẫn. Ngài nói, ước gì cuộc viếng thăm Roma giúp anh chị em sẵn sàng như tổ phụ Abraham, mỗi ngày ra đi tiến về đất hứa của Thiên Chúa và con người, tỏ cho anh chị em dấu chỉ tình yêu thương của Thiên Chúa đối với tất cả các con cái của Chúa. Riêng với các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, thứ năm ngày 22 tháng 10 là lễ kính Thánh Gioan Phaolô đệ nhị giáo hoàng, vị giáo hoàng của gia đình. Anh chị em hãy trở thành những người trung thành theo thánh nhân, trong sự ân cần chăm sóc gia đình của anh chị em, và cho tất cả các gia đình, nhất là những gia đình đang sống trong tình trạng khó khăn về tinh thần và vật chất. Lòng trung thành với tình yêu đã bày tỏ, những lời hứa và cam kết xuất phát từ trách nhiệm, phải là sức mạnh của anh chị em. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Gioan Phaolô đệ nhị, chúng ta hãy cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục sắp kết thúc, để công nghị này canh tân trong toàn giáo hội, ý thức về giá trị không thể phủ nhận của hôn nhân bất khả phân ly và gia đình lành mạnh, dựa trên tình yêu thương giữa người nam và người nữ, và nhờ ơn Thánh Chúa. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi tiếp kiến chung hôm 21 tháng 10 vừa qua tại Roma. Bản dịch Việt ngữ do Linh Mục Giuse Trần Đức Anh dòng Đa Minh thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với gia đình do Văn Việt phụ trách.
Giữa lòng thế giới, gia đình con là mối làm mẹ, là công đoàn yêu thương, là công đoàn thiện nhân.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong mục Nói với gia đình hôm nay, chúng tôi xin được trình bày bản chất và vai trò của Hội Thánh là người mẹ, người thầy và là gia đình chúng ta. Hội Thánh là người mẹ cho chúng ta được tái sinh. Hội Thánh là tân nương trinh khiết của Đức Kitô, hạ sinh những người con, nam và nữ, vốn được sinh ra từ trên, sinh bởi nước và thần khí. Là thành phần của Hội Thánh, chúng ta là thành phần của một thân thể vốn không được xác định bởi bất kỳ phẩm chất nào của con người, như tuổi tác, quốc tịch, trí thông minh hay bởi bất kỳ thành tựu nhân bản nào, như hiệu quả, tổ chức hay nhân đức luân lý. Nếu Hội Thánh được xác định bởi một phẩm tính phàm nhân nào trên đây, thì chúng ta sẽ không có được sự tái sinh từ bên trên, nhưng chỉ là từ bên dưới này mà thôi, bởi chính bản thân mình và bởi các năng lực hạn chế của mình. vì bất kể là chúng ta có thông minh hay đức hạnh đến đâu, vẫn chẳng có gì sánh nổi với tình yêu tuyệt hảo của Đức Kitô và tân nương của Người, Jerusalem Thiên Quốc, mẹ chúng ta, tức là Hội Thánh. Được trở nên con cái của mẹ Hội Thánh, chúng ta lãnh nhận một ân huệ, một căn tính mới trong Đức Kitô, căn tính mà chúng ta không thể tự ban cho chính mình được. Khi chúng ta nói Hội Thánh là không tỳ vết, không phải chúng ta không biết rằng tất cả mọi thành viên trong Hội Thánh đều là tội nhân, vì Hội Thánh vừa thánh thiện, vừa luôn cần được thanh tẩy. Sự thánh thiện của Hội Thánh là sự thánh thiện của Chúa Kitô, phu quân của Hội Thánh. Hội Thánh đặt nền tảng nơi Đức Kitô, nghĩa là dù có tội lỗi trong Hội Thánh, thậm chí dù có tội nơi cả những thừa tác viên có chức thánh đi nữa, thì điều ấy cũng vẫn không thể vô hiệu hóa căn tính hay tính thánh thiện của Hội Thánh được, vì căn tính ấy không phải từ chúng ta mà ra, nhưng là từ Đức Kitô. Hội Thánh mẹ chúng ta khi thông truyền cho chúng ta một căn tính mới trong tình yêu và sự thánh thiện, thì Hội Thánh đó cũng có trách nhiệm giáo huấn chúng ta, huấn luyện chúng ta ngày càng hoàn hảo hơn trong căn tính mới mà chúng ta đã lãnh nhận, không phải từ thế gian, nhưng là từ thượng giới. Huấn quyền Hội Thánh phục vụ toàn thể dân Chúa qua việc giữ gìn chân lý của tin mừng được nguyên vẹn. Cùng với tất cả các giáo huấn luân lý mặc khải, một cách minh nhiên và mặc nhiên trong tin mừng, vốn nuôi dưỡng tự do con người. Những điều này bao gồm các chân lý như phẩm giá con người, sự tốt đẹp của tạo thành, sự cao cả trong đời hôn nhân, và khuynh hướng nội tại của hôn nhân hướng đến thông hiệp yêu thương, trao ban sự sống. Những chân lý này không thể bị triệt tiêu vì tội lỗi con người mắc phải chống lại phẩm giá mà các chân lý này công bố. Đúng hơn, những tội lỗi như thế lại mời gọi Hội Thánh công bố những chân lý này một cách trung thành hơn nữa, ngay cả khi Hội Thánh tìm kiếm sự đổi mới trong chính những chân lý này, và trong tình yêu mà từ đó các chân lý này xuất phát. Vì vậy, các cặp vợ chồng Kitô hữu có vai trò then chốt trong việc công bố chính những chân lý này, sao cho thế gian thấy thuyết phục nhất. Nghĩa là bằng đời sống không ngừng được biến đổi bởi tình yêu, vốn được thông ban cho họ trong bí tích hôn phối và xác lập sự hiệp thông vợ chồng. Đức Thánh Cha Francisco đã mô tả một cách đầy xúc động chứng tá đức tin mà các cặp vợ chồng Kitô hữu có thể đem lại, nhờ ân sủng của bí tích hôn phối. Ngài nói, các cặp vợ chồng Kitô hữu không ngây thơ. Họ biết các vấn đề khó khăn và các cám dỗ trong đời sống, nhưng họ không sợ nhận lãnh lấy trách nhiệm trước mặt Thiên Chúa và trước xã hội. Họ không bỏ chạy, không trốn tránh, không lẩn tránh sứ mệnh xây dựng một gia đình, sinh thành và nuôi dạy con cái. Nhưng ngày nay, lạy cha, thật là khó khăn, hẳn nhiên thật là khó khăn. Đó là lý do vì sao chúng con cần ân sủng Chúa, ân sủng đến từ bí tích. Các bí tích không phải là những thứ thêm thắt trong cuộc đời, như khi chúng ta nói một đám cưới thật đẹp, một nghi lễ trang trọng thay, một bữa tiệc tưng bừng thay, nhưng đó không phải là bí tích hôn phối. Đó chỉ là một trang điểm cho cuộc đời. Ân sủng không phải được ban cho để trang trí cuộc đời, nhưng là để cho chúng ta được tăng cường sức mạnh trong đời sống, cho chúng ta dũng cảm bước tới, và vì không muốn tự cô lập mình, nhưng muốn luôn luôn cùng ở bên nhau, nên các Kitô hữu cử hành bí tích hôn phối, vì họ biết họ cần điều đó. Cả hai Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị và Benedicto thứ 16 đều từng trích dẫn một đoạn trong tông huấn loan báo tin mừng của Đức Phaolô thứ 6 là con người thời nay sẵn sàng lắng nghe các chứng nhân hơn là các thầy dạy. Và nếu người ta lắng nghe các thầy dạy, là vì đó là những chứng nhân. Đức Phanxicô mời gọi các cặp vợ chồng Kitô hữu hãy là những thầy dạy mà người thời nay muốn lắng nghe, những thầy dạy dạy bằng chứng tá và nhờ đó gìn giữ được chân lý và thể hiện tính thuyết phục của chân lý bằng cách đón nhận sự sống mới, bằng sự nồng ấm của tình yêu thương lẫn nhau và qua sự sẵn sàng tiếp đón tha nhân như những ốc đảo của tình yêu thương và lòng nhân hậu. Trong một nền văn hóa thường hằn dấu của những thói cay độc, nhẫn tâm và hay gây nản lòng. Chứng tá của các cặp vợ chồng Kitô hữu có thể đem lại ánh sáng cho một thế giới đang xem trọng hiệu năng hơn con người và xem trọng sở hữu hơn hiện hữu. Do đó, quên mất giá trị của nhân vị và hiện diện cùng nhau. Ước mong những ai kết hôn trong Chúa Kitô sẽ là những chứng tá trung tín cho tình yêu của người và trở nên những thầy dạy thật sự, vốn có sức thuyết phục nội tại, mọi nơi, mọi lúc. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giáo lý, bản chất và vai trò của Hội Thánh là người mẹ, người thầy và là gia đình chúng ta. Đây là bài giáo lý nhằm chuẩn bị cho Đại hội Gia đình Thế giới tại Philadelphia, Hoa Kỳ. Năm 2015, được Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình soạn thảo và Ủy ban Mục vụ Gia đình của Hội đồng Giám mục Việt Nam biên dịch. Mục Nói với Gia đình, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Chúa ơi, tình Ngài thương con, tình Ngài cho con mãi mặn. Một lần yêu con trở thành nhân sinh, kiếp sống đau thương bụi đường, tình nào cao hơn hy sinh chính mình cho người. Ngài dạy con luôn một đời yêu thương thế giới loài người. Ngài dạy con
khát vọng cao đẹp khi khát vọng hướng tới tha nhân và phục vụ vô vị lợi. Khát vọng cao đẹp khi khát vọng làm cho con người có thêm sức mạnh và nghị lực để thi hành lý tưởng. Khát vọng cao đẹp một khi được nuôi dưỡng sẽ đến ngày lớn lên và trổ sinh hoa trái tốt lành. Thật vậy, Thánh gia Shintoza là một mẫu gương nổi bật cho chúng ta về định hướng cuộc đời. Một cuộc đời biết nuôi dưỡng khát vọng, tìm cách thực thi khát vọng và hoàn thành khát vọng. Jacinto Cattang Edaza sinh ngày 1 tháng 10 năm 1743 tại Gavita, thuộc giáo phận Valencia, Tây Ban Nha. Cậu được hấp thụ nền tảng đạo đức từ gia đình. Cậu ra chẳng màng đến danh lợi trần gian, mặc dù trời đã phú cho cậu một khuôn mặt xinh đẹp, được ví như thiên thần trong các tranh của nhà danh họa Murillo Tây Ban Nha. Nhưng vẻ đẹp ấy đã không làm tiêu tan khát vọng truyền giáo ngay từ tấm bé của cậu. Thêm vào đó, chàng thanh niên tuấn tú ấy lại có một tâm hồn cao quý, đã sớm quyết tâm dâng hiến cuộc đời phục vụ Thiên Chúa, dấn thân truyền giảng tin mừng cho thế giới. Đối với một Kitô hữu, cách thế được xem là trọn vẹn để thực thi khát vọng truyền giáo, là hiến mình cho Thiên Chúa qua đời sống tu trì. Vì mục đích đó, Jacinto Gia đã chọn vào dòng anh em giảng thuyết. Sống trong dòng, mọi người nhận ra Jacinto Gia tràn đầy nhân đức thánh thiện. Vì thế cậu được phép nhận lãnh tu phục của dòng khi mới tuổi 14. Năm 23 tuổi, Jacinto Gia đã được lãnh chức linh mục. Từ đây, Jacinto Gia trở thành khí cụ của Thiên Chúa và việc thực thi khát vọng truyền giáo của Ngài mau chóng đạt kết quả. Thánh Jacinto Gia đã có khát vọng riêng của mình. Ngài đã quyết tâm thực thi trọn vẹn khát vọng cho đến mức thành toàn. Còn bạn và tôi, chúng ta có nuôi dưỡng khát vọng thánh thiện nào không? Khát vọng đó có trải rộng và phục vụ mọi người không, hay nó chỉ bó hẹp trong khoảng trời ích kỷ của cá nhân? Giữa những mối bận tâm về danh phận, việc làm và tương lai trong cuộc sống của người trẻ hôm nay, con đường của Jacinto Gia ắt hẳn sẽ là hấp lực tốt cho họ. Sẽ có những lúc ta mệt mỏi, sẽ có những ngày ta chán nản thất vọng. Nhưng ước gì khát vọng ban đầu ta xác định cho cuộc đời của mình sẽ thêm sức mạnh cho ta. Đặt ra khát vọng, nuôi dưỡng khát vọng, nhưng phải hiểu khát vọng ấy có phù hợp khả năng của mình không. Ta đừng chỉ dừng lại ở đó mà phải tiến xa hơn trong việc thực thi khát vọng ấy. Gương sáng của Thánh Jacinto Gia khiến ta phải thực hiện khát vọng của mình bằng mọi giá. Được sai đến vùng đất Trung Hoa trong giai đoạn mà đạo Công giáo bị bách hại gay gắt, cha Jacinto Gia luôn vững tin vì khát vọng truyền giáo của Ngài đang trở thành hiện thực. Dấn thân hăng say, chẳng bao lâu cha Jacinto Gia bị bắt rồi bị trục xuất khỏi Trung Hoa. Không nản lòng, cha chờ đợi thời cơ. Chẳng bao lâu sau, cha gặp được hai vị thừa sai cũng thuộc dòng Đa Minh, đang trong hành trình đến đất Việt truyền giáo. Cha tìm đến với các vị, nhập đoàn và lên đường. Trong hành trình này, cha bị bắt và bị trảm quyết khi đang thực thi trọn vẹn khát vọng. Cha được rước về nơi Vĩnh Phúc ngày 7 tháng 11 năm 1773 và được đứng vào hàng ngũ các thánh anh hùng tử đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988. Ước gì khát vọng mở mang nước Chúa và khát vọng xây dựng giáo hội hiện nay luôn được thực thi bằng sức mạnh của người trẻ. Ước gì tình yêu phục vụ sẽ giúp ta có nhiều sáng kiến mới, làm cho ngọn lửa khát vọng bùng lên luôn mãi. Ước gì không một khó khăn nào có thể làm chúng ta bỏ cuộc hoặc bỏ đi ước muốn thực thi khát vọng lành thánh của mình. Lạy Chúa, con đã nhận lãnh được hồng phúc là được biết Chúa. Lúc này đây, ở trong con không còn khát vọng nào lớn hơn khát vọng làm cho muôn người cũng được nhận lãnh hồng ân bao la ấy. Ôi lạy Thiên Chúa là Chúa của con yêu mến Ngài, con ước ao cho mọi người cũng nhận biết và yêu mến Ngài. Xin thêm sức mạnh và ban ơn lành của Ngài cho con.
cuộc đời gian nan, một lần còn mang lấy tình sâu. Tình chẳng buông tha mà đời ngân nga, mãi dòng sông lệ ban đầu. Để rồi hôm nay, để rồi tương lai, bóng tối bao quanh chập chờn, còn gì vui hơn nghe theo tiếng gọi của Ngài. Ngài dạy con luôn một đời yêu thương thế giới loài người. Ngài dạy con yêu tha nhân vì Chúa quên chính phận mình, vì Ngài đã chết cho con ngày nào thật ra. Còn gì trong ta nói hết tình ai, dù đời phôi pha quên đi tình Chúa, Chúa vẫn đợi chờ. Một lần ăn năn xin thương thứ tha, còn bạc tình, tình Ngài ôm con, tình Ngài giữ con say trong giấc điệp.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.